an mẹ xã hội đó đang nuôi nấng cái thân này cũng bỏ tước nữa, đi vào chùa ngồi sống riêng, thế xong rồi tu chứng quả rồi nhập niết bàn. Thế như vậy thì các ông có cái tiếng là con Phật, chứ mà không có cái dòng máu của Phật. Các ông hưởng lợi lộc của Phật, ăn cơm của Phật, ở nhà của Phật, sinh sống hoàn toàn cái gì cũng của Phật hết, nhưng mà chính cái dòng máu ấy các ông không có. Thế cho nên các ông là con nuôi. Thế cô thưa cô nói cô trình bày như thế từ ngày Xá Lợi Phất tới ngày Tu Bồ Đề toàn mắt đấy. Đúng rồi, cô nói đúng quá. Thế thì cô trình bày như thế xong ấy, thì cô ra cô làm cái bổn phận, ra điều cô là người Tu Bồ Tát, cho nên cô làm cái bổn phận của một vị Bồ Tát. Cô ra cô đầy đủ oai nghi của lễ ngày Xá Lợi Phất với ngày Tu Bồ Đề, rồi cô vội vàng cô vào cô lấy các thứ cô cúng dường đầy đủ uy nghi đúng pháp, là một người quy y Tam Bảo. Bởi vì Bồ Tát thì phải làm gương mẫu cho chúng sanh, mà cái việc đầu tiên ấy, chúng sanh mà được giải thoát là nhờ cái gì? Quy y Tam Bảo, phải không? Cái việc đầu tiên là phải quy y Tam Bảo, lễ kính Sư Tăng và cúng dường. Nếu mà chúng sanh mà nó không làm ba cái việc ấy, nó có được giải thoát không? Thế cho nên cô ấy là cô ra điều cô ấy là Bồ Tát. Cô ấy làm tròn đúng cái bổn phận, cô ấy ra cái lễ các ngài đầy đủ, rồi cô ấy vào cô ấy lấy các thứ cô ấy dâng cúng đầy đủ oai nghi một người đệ tử thuần thành bình lễ Tam Bảo. Cái câu chuyện có vậy. Nhưng mà nhắc cho các vị, bộ cái bọn ở chùa nhớ rằng chúng mình chỉ là con nuôi thôi đấy. Đó là việc thứ nhất là hình tướng. Ở đây đặt cái nào đứng đầu, bởi vì cái nào đặt được rõ ràng có cái hình tướng của ông Thánh. Cho nên để cái nào đứng đầu, cái hình tướng của ông Thánh là điểm thực việc lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là sao? Tuy rằng con nuôi nhưng mà lại bám giết lên bố, không có lúc nào ra. Thế là cái thứ nghĩa thứ cái lý do thứ ba. Đấy, bởi vì ngài có cái hình tướng là con Phật, thế cho nên ngài nói là ta nghe là ta tin. Còn các vị Bồ Tát không có hình tướng, cho nên rằng nhiều khi nói mà nó còn ngờ, nó không biết được cái người này nói đúng hay sai. Chứ còn các vị đã có hình tướng là con Phật, ở nhà tập học Phật, cho nên lời nói được như tất cả dân gian ta cung kính tôn trọng tuân theo, do đó mà thành ngôi Tam Bảo để được vững bền. Cho nên tuy nói là Tam Bảo nhưng mà Phật thì chúng sanh nó không trông thấy, pháp ấy, thì chúng sanh nó cũng khó hiểu, cho nên nó chỉ y cứ và tăng nhiều nhất trong ba ngôi Tam Bảo. Thì ngôi Tam Bảo là gần gũi với chúng sanh hơn cả. Thì nói cái số hai, bởi vì Bồ Tát thì người ta không có một cái dấu hiệu riêng. Tại sao Bồ Tát thanh văn thì có dấu hiệu riêng, y phục khác hoàn toàn, từ đỉnh đầu đến chân cho đến chỗ ở nếp sống, cái gì cũng cách biệt thế ra. Còn Bồ Tát thì lại không có cái chuyện minh bạch như vậy. Tát không minh bạch cho mình là Bồ Tát, mà lại cứ sập xí sập ngầu để cho chúng sanh nó không biết. Đã. Chứ nếu mà cách biệt xa thì cái chuyện hóa độ chúng sanh khó. Đây muốn nói về cái hóa độ thật sự. Còn như chúng mình mà hóa độ là chúng mình chỉ dùng lời nói giảng, người ta nghe, ai nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi, nhớ được thì nhớ, quên thì thôi, mà kệ, Phật ai mới lo. Đấy là cái việc làm của thanh văn bọn mình. còn các Bồ Tát thì ngày ta tầm bá thí cả thì giờ, bá thí cả sức khỏe, bá thí cả tâm hồn, một lòng vì người, cho nên phải thiết tha gần gũi chúng sanh thì mới có thể mà giúp đỡ được, mới có thể một uốn nắm đưa dần chúng sanh lên cái sự giác tỉnh được. Thế nhưng mà thế tại sao Phật lại đặt cho cái đám thanh văn chúng mình để riêng biệt như vậy? Thì thành ra mình không tận tình mình giúp chúng sanh thì ích gì đâu. Nói một câu này có khi họ hiểu, có khi họ chả hiểu, rồi họ đi đường họ, mình đi đường mình. Thế tại sao Phật lại đặt cho cái đám thanh văn như thế để làm gì? Cũng bởi vì căn cơ mỗi người mỗi khác. Nếu mà chúng mình mà không dồn vào trong chùa, không bắt ở trong một cái kỷ luật để thả dâng ra ngoài kia, thì chúng mình liệu có giữ được giới luật được trai nghi không? Mà giờ còn nhớ đến Nam Mô A Di Đà Phật không? Mà hay là thôi lại Nam Mô theo họ luôn. Thế cho nên cái khả năng từng người, bởi trước hết mình có biết bơi đã, rồi mình mới cứu được cái người chết đuối. Thế chứ còn chính mình chưa biết bơi, hễ nhảy xuống sông là chính mình chết nhìn trước, thế thì làm sao mà nói chuyện cứu vớt ai? Cho nên phải cho ở riêng một chỗ cái hình tướng đặc biệt để cách biệt hẳn, để xã hội người ta biết là những cái bọn ấy là cái bọn ngồi một chỗ, cho nên người ta không bận lòng. Là những cái người chuyên tu chuyên tập, chúng ta là những người còn đang học cái nghề tu, còn đang chuyên, thế cho nên xã hội người ta biết, người ta không bận đến ta mặc để cho mình yên ổn. Không những người ta mặc mà người ta lại còn giúp đỡ ta mang gạo mang vải mang tất cả những thứ cần dùng, người ta giúp đỡ, người ta lo lắng cho, để cho mình làm cái sự nghiệp thánh hiền, cho nó thành hình ông thánh ông hiền. Rồi sau này một khi đã đầy đủ khả năng thì khi ấy mình tu Bồ Tát thật. Thế cho nên các vị Bồ Tát là những người, chỉ có những người có khả năng rồi người ta mới có thể mà dấn thân vào tất cả các loại chúng sanh và giúp đỡ. Đó là một việc. Một điều thứ hai nữa là những vị người ta đang ở hoàn cảnh còn bị ràng buộc bao nhiêu thứ, cho nên không thể được. Tuy thế nhưng người ta vẫn có cái tâm giác tỉnh, vẫn tâm tu, cho nên Phật cho người ta tu Bồ Tát thạnh để người ta độ chúng sanh. Tức là ngay cái lúc ấy người ta đang ở nơi trong gia đình, ở nơi xã hội, tùy cơ tùy duyên, trước là người ta tự giác, sau là người ta giác tha, lợi mình lợi người, tùy hoàn cảnh được đến đâu hay đến đấy. Thế còn cái thứ ba là thế nào nhỉ? Có gọi là thiên nhân và phi nhân, và đây chỉ nói thiên nhân thôi. Đứng ở ngoài tức là người ta không như chúng thanh văn, người ta không ở trong chùa, người ở đứng ngoài. Mà đây có nói tám độ là những ai? Rồi tám độ, tám con số tám đấy, tất cả là tám thứ, nghĩa là trời người và tất cả các vị thần. Thì trong đây gồm có cả phàm cả thánh. Cả thánh tức là những có cả Bồ Tát, đứng cả ngài đứng địa vị ngoại hộ. Thế còn cái ngoại hộ là người đứng ngoài để giúp, thế còn nội hộ là ai? Thầy Bắc bao giờ cũng có thờ, một bên thì thờ tổ A Nan, một bên thì thờ này ẩn cấp cô độc. tổ A Nan thì hiện hình tướng xuất ra, còn ông cấp của Đạt Phật thì hiện hình tướng tại gia. Thế là thờ hai vị để nêu biểu nội hộ và ngoại hộ. Nói các vị hộ pháp như tổ A Nan thì nêu biểu là nội hộ, tức là lấy cái sự học sự tu để mà xây dựng ngôi Tam Bảo, coi như con người có cái sinh sống, cho nên ngôi Tam Bảo là xây dựng, là nội hộ. Còn ngoại hộ lấy ông cấp cô độc là nêu biểu, tức là những các Phật tử tại gia, người ta còn sống ở thế gian nhưng mà người ta tận tình giúp đỡ về mọi mặt. Còn cái đoạn số 2 thì chưa nói về cái chữ tu biểu nghĩa trung đạo. Con hiểu thế nào là nghĩa trung đạo? Thấy ở đây chứ không phải là thánh một bên, phàm một bên, rồi mình một cái thứ ba nữa gọi là trung đạo. Cả nhà có ba thứ, mà đây nghĩa là thánh ở ngay phàm, phàm ở ngay thánh. Xin đọc tiếp cái số 1. Thanh văn chúng nói về cái nghĩa của chữ tỳ kheo có ba nghĩa. Bây giờ cô nhận ra ba nghĩa đầu đuôi thế nào? Gọi là bậc sĩ xin ăn và xin đạo. Nghĩa là gì? Chữ khất là đi xin, còn chữ sĩ, sĩ tức là người học trò, sĩ là nho nhã lịch sự, cái người có văn học thì gọi là sĩ. Cái đây không phải là cái người đi xin mà là một kẻ phàm phu tục tử, mà đây là một bậc nho nhã. Đi xin đây là để mà học Phật pháp, để tu thân, để làm hiền làm thánh. Thế cái vị khất sĩ này hàng ngày phá ác phố ma, tức là làm gì? Thì chị em nhớ đấy, công việc của chúng ta hàng ngày ngồi ở trong chùa, đáng lẽ là chúng ta mỗi ngày phải đi khất thực, mà bây giờ các việc vị tổ sư lại muốn cho chúng ta, bởi vì cái hoàn cảnh xã hội đi khất thực nó không tiện, cho nên chúng ta ngồi tại chỗ mà thật kia người ta đã vất vả mới có hạt gạo, người ta lại còn phải vất vả đem lên tận chùa người ta cho chúng mình nữa. Mà người ta đem lên tận chùa người ta cho, người ta lại còn lễ lại van xin các ngài tu cho tôi nhờ. Làm sao chúng ta tu mà người ta lại được nhờ? Làm sao người ta lại được nhờ? Cô tu mà người ta lại được nhờ cái gì? Mình nhận cho người ta là mình làm phước điền, mình làm cái ruộng để người ta gieo trồng, mai đây người ta mới gặt hái cái phúc đức. Chứ nếu mà người ta có của, người ta bá thí cho những con chó con mèo, hay bá thí cho những người xấu người ác, thì cái ruộng phước nó kém. Còn nếu mà là cái người tu hành, người học, người tu, người chân thật, thì cái ruộng tốt thì người ta gieo dần, người ta được mai đây người ta được cái quả hái gặt được tốt hơn. Thì Phật có so sánh rõ ràng, một người trì trai giữ giới, cái phước người ta cũng cái phước đó có rất lớn. Còn những người phá giới, những người không có giới, những người độc ác thì người ta bá thí người ta cũng được phước, nhưng cái phước nó không đáng là bao nhiêu. Thế cho nên người ta đến người ta van lạy chúng ta để chúng ta tu đi, ấy vậy mà chúng ta lại dạy còn dám hờ hững đó, đem cái miệng bằng cơm bằng gạo của thập phương mà còn để đi nói những cái chuyện dâng dài vô ích. Cho nên chúng ta phải đề phòng, nhiều khi cái người ta đang quỳ lạy mình đây, người ta lên thiên đường ngay cái gì cái lạy ấy, cái tâm địa của người ta, ta hướng về tăng bảo, cho nên cái phúc đức ấy người ta lên cõi trời. Còn chính mình ngồi cho người ta lạy ở đây ấy, khéo mà cái lúc bây giờ là cái lúc mình đang đi xuống địa ngục ngã quỷ bàng sanh, bởi vì cái tâm địa của mình không thành Phật tu hành. Đó, đem cái miệng bằng gạo bằng cơm của thập phương của người ta, cái vất vả nhọc nhằn của thập phương, cứ ngồi mà bàn những cái chuyện dân dở, rồi còn bàn nhau rằng thôi bỏ chùa ta đi, nơi này ta đi nơi kia ta đừng tu nữa. Thế vậy mà bữa cơm cứ dám ngồi mà ăn nhận của thập phương, chúng ta phải cẩn thận lắm. Chứ không phải là ta ngồi đấy người ta lễ mà thấy là mình là cao hơn người ta đâu. Khó mà lúc bây giờ, chính cái giờ phút ấy là giờ phút mình đang sụt xuống địa ngục, mà chính cái người đang lễ chẳng biết đâu, chứ chính cái việc lễ báo của người ta là cái phước báo của người ta lên cõi trời. Người ta sẽ hưởng phước kiếp này sang kiếp khác, trong khi mình là người thọ dục mà không đúng pháp mà thọ dục, thì cái tội báo cũng lại kiếp này sang kiếp khác, rồi về sau làm con chó, con mèo, con gà, con gì. Cho nên cẩn thận lắm. Vì vậy chúng ta là khất sĩ phải phá ác, hàng ngày phải soi lại cái tâm địa của chúng ta, cẩn thận soi từng miệng để mà lọc cho sạch những con ròi, con bọ, con rắn, con vết, con ma, con quỷ, lọc cho sạch những cái thứ chúng sanh ấy. Chúng ta phải độ cho hết cái bọn chúng sanh ở trong tâm địa của chúng ta này, phải độ cho sạch, gọi là phá ác. Còn thứ nào là phố ma nhỉ, hiền tịnh à, mình thọ đại giới mà nó lại sợ. Nghĩa là ở thế gian này cứ có hai cái đối đãi với nhau. Đó, hay thì đối với già, ngắn thì đối với dài, tốt thì đối với xấu, ma thì đối với Phật. Thế có ma là những cái thứ mê muội tối tăm, đánh lừa người ta thì gọi là ma. Thế mà Phật ấy, là chân thật, là sáng suốt, là giác tỉnh. Cho nên cái chỗ nào có ánh sáng ấy, thì cái tối nó phải tan. Cho nên những cái tâm địa mà đem ánh sáng khai quang cho mọi người, thì những cái tâm địa u ám ấy, nó phải ngại ngùng, nó sợ hãi, bởi vì nó cái sáng đi đến đâu là cái tối phải tan. Thế cho nên chúng ta thọ đại giới là chúng ta lên địa vị ngôi tăng bảo. Ngôi tăng bảo như ban nãy vừa nói, Phật, Pháp và Tăng. Thì ngôi tam bảo là niệm tăng để có hình có tiếng ở thế gian, là nêu biểu, là lá cờ của ngôi tam bảo. Thế cho nên thọ đại giới hẳn là những loài ưu ám tứ tâm, người ta sẽ không, người ta sẽ không có chỗ đứng, cho nên người ta phải tìm cách người ta phá hoại. Các cụ nói mà rất đúng, những các em mà cầu thọ đại giới phải sám hối và phải giữ chấm miệng. Cái lúc ấy là những cái oan gia người ta báo oán, người ta phá. Cho đến những người ở trong chùa đi tu, những các cái oan gia tiền kiếp người ta cũng đang tìm cách người ta phá. Hôm vừa rồi sư cô Hoa Niên có đi xem cái gì đó ở cái Bảo Lộc, có một vị thánh gọi là thánh Trần Hưng Đạo. Ngài nói là ngài là vị Trần ông Trần Hưng Đạo. Ngài nói rằng các chúng ở trong chùa chúng ta nhiều cõi âm người ta phá, cho nên phải đề phòng. Bởi vì tất cả những vị tu hành thì cái những cái cõi âm, những người mà người ta còn sống ở cái đường tứ tâm. Cho nên người ta muốn lực, người ta phải phá những cái người tu, thì người ta phá, người ta mới phá được cả họ. Đây là lời cái tụi đó nói với cô Hoa Nghiêm. Ngài gọi là cái gì lên đồng đó. Ngài xưng ngài là Trần, Đức Trần Hưng Đạo. Ngài bảo cô Hoa Nghiêm, và cô Hoa Nghiêm mới về đây nói với thầy là có cái vị đó, ngài dặn dò cái câu ấy là những các vị đã tu hành thì đã từng nhiều đời nhiều kiếp, trong họ đó nó cũng có những cái tiền oan nghiệp chướng, họ có khi họ phá là họ là nhà, chứ không cứ là họ phá một người đâu. Thế nhưng mà họ cần phá cái người tu, bởi vì cái người tu mà bị ngã thì họ mới có dịp để họ phá cả họ. Tuy rằng ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, nhưng mà nó cũng có cái nhân duyên. Cho nên cái người con mà tu đắc đạo, bố mẹ có cái phước lớn lắm. Mà thầy đọc ở trong kinh A Hàm là Phật nhắc đi nhắc lại nhiều nơi, là trong những cái cho đến những người bạn bè, những người họ hàng, những người bạn bè, những người có duyên mà người ta thấy nghĩ cái thứ nhất mà người ta lên bên chung, người ta nghĩ đến một người tu, một người tu thôi, thì cái người ấy nhờ cái niệm ấy cũng được cái phước báo về cảnh lành. Người ta vui mừng, người ta nhớ đến người tu thôi, huống chi là cha mẹ, huống chi là ruột thịt thân duyên. Cho nên càng thân thiết thì cái niệm, cái nhớ nó càng mạnh mẽ. Mà cái niệm nhớ đến người tu, vui mừng nhớ đến cái người ấy, thì cái người ấy, cái người mà chết ấy, trong cái lúc giờ lâm chung mà nhớ, nhờ cái niệm ấy là ta được giải thoát. Các chị em cứ đọc lại cái nhà A Hàm đi, Phật nói đi nói lại nó nhiều lần chứ không phải nói một chỗ, Phật nhắc cái câu đó. Thế cho nên chúng ta bây giờ có cái phước được tu được học, làm nơi nương tựa, làm cái phước điền cho tất cả. Ai người ta nhớ cái mình thôi, người ta nghe đến cái tên thôi là người ta cũng có cái duyên giải thoát. Vậy thì chúng ta ngỡ nào mà không tán tình chân thật đáp cái chỗ trông mong của những người ấy. Nói về cái nhân là tỳ kheo, bây giờ nói về cái quả là a la hán. Cũng cũng là cái quả của khất sĩ, nghĩa là thế nào? Đáng, xứng đáng để nhận những cái cúng dường của thập phương. Thế là sao? Tại sao lại cứ muốn là mình mới cứ ngồi để hưởng của người ta, mà lại còn gọi là xứng đáng nữa? Phật lại bắt mình tu cái nhân ấy, cái loại cái nhân gì là cái nhân kính xin của người ta, bắt người ta rất là người ta làm rồi mình cứ ngồi mình ăn, sao lại tu để tu cái nhân ấy để làm gì? Điểm thứ nhất là chính mình tu cho mình là tự lợi, là mình tỉnh ra, đừng mê muội nhận cái thân này là mình nữa. Biết rằng cái thân này nó do bao nhiêu nhân duyên, do bao nhiêu cái vất vả nhọc nhằn của thập phương mà kết lại, là cái nhân duyên. Vậy cái thân này là của người ta, không phải của mình. Cho nên phải tỉnh đem thân này mà đi phục vụ cho tất cả, chứ đừng có khư khư cầu trong luật sa di dạy đó. Không được mà ngồi một chỗ mà để yên cầu cái yên thân hưởng cái an ổn, mà phải biết thân này là thân của người ta, cơm gạo của người ta, cái gì cũng của người ta hết. Vậy thì phải cái thân này của người ta thì phải dùng nó để phục vụ cho tất cả mọi người. Thế đó là cái phần mình tỉnh ra như thế để mình tự lợi. Còn cái phần lợi tha là mình phải đã làm sao mà có cái hạt giống tốt để cho những người người ta gieo trồng cho người ta được hưởng phước. Chính mình phải tu sửa cái thân mình, coi cái thân mình là cái ruộng để cho người ta dòng lúa, cho người ta hưởng phước. Cho nên phải làm thế nào cho cái ruộng của mình đó là cái loại ruộng tốt để người ta dòng người ta được nhiều loại, tức là đem thân để làm phước điền, để làm cái nơi cho thiên hạ người ta dòng phước, người ta hưởng phước. Đó là cái thứ nhất. Bây giờ cái phần B.
Phần B là các tập
ở trên ấy, mình, trong cái lúc làm tỳ kheo thì mình tu nhân thì mình phải lo đạt từ cho sạch, nạo cho sạch những cái con rắn con rết ở trong tâm mình. Thì bây giờ đây kết quả là cái tâm mình hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn trong sạch, gọi là gì nhỉ, lậu tận à. Các ngài được lậu tận thông, hoàn toàn sạch hết, không còn một tơ hào cái gì nó khiến cho nặng nề rơi xuống nữa. Đấy là cái thứ ba. Nói hết vô minh là cái vô sanh ấy, cái quả đó thì mới hết vô minh. Chứ còn trên cái chỗ phố ma đó là mình đang tu, đang phá những các cái phiền não, phá sạch cái phiền não thì cái tánh vô sanh nó mới hiển lộ. Cho nên mình ở trên ấy là mình gieo nhân trong cái khúc cái lúc làm tùy theo này. Mình gieo nhân tức là hàng ngày mình soi lại cái tâm mình, mạo cho sạch những cái hư vọng để làm tâm mình nó là chánh niệm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Suốt ngày mình sống ở trong cái chánh niệm ấy, bởi vì có chánh niệm thì mới có tuệ giác, cho nên nó mới tan được hết những cái vọng tình, vọng tưởng, vọng tập, nó mới tan đi hết. Thế thì trong lúc làm tỳ kheo ấy, là mình tu tập cái việc ấy, bây giờ đây tan được hết những cái vọng rồi, thì cái tánh vô sanh, vô lượng quang, vô lượng thọ nó mới hiện rõ ra. Còn về cái chuyện các thứ đệ nhất này thì thực ra mỗi vị thánh đây, mỗi vị A-la-hán đây ở trong nhị khóa hợp giải có giảng rõ, nói sự tích tên từng vị một. Điểm thứ nhất là thầy cũng không nhớ, học đã từ năm 60 năm nay bây giờ quên, không nhớ được hết. Điểm thứ hai nữa là chị em có thể dò cái quyển ấy, nếu mà vị nào muốn biết sự tích của các bậc thánh 18 vị A-la-hán đây thì bây giờ cuốn nhị khóa hợp giải là tìm, trong đó các tổ giảng rất là tỉ mỉ. Hai cái bộ sách nhị khóa hợp giải rất là hay, rất là rõ ràng, mà các tổ giảng thật là rất quý. Chị em nên kiếm thì giờ mỗi vị mình có một cái quyển đó và nên có thì giờ đọc. Đáng lẽ chùa chúng mình phải học đấy, nhưng mà chùa chúng mình học bốn cái căn bản mà vẫn chưa lớp bếp, năm này sang năm khác vẫn chưa xong. Thầy cứ định là chúng ta sau khi đã nắm được căn bản rồi thì chúng ta sẽ học thêm những thứ khác để bồi bổ. Thế nhưng mà cho tới năm nay thầy đã già lão sắp tịch rồi mà cái việc học của chúng nó vẫn chưa có thấu đáo, thì thầy xin tất cả chị em để lòng hộ thầy. Thì cái việc học là cái cần yếu căn bản, mà nếu chúng ta không có cái nắm vững, học quá ít rồi mà cũng còn chưa nắm vững thì bao giờ chúng ta thành công. Thì xin đọc về Bồ Tát chúng nghĩa văn thù sư lợi là tiếng Ấn Độ, sau người ta dịch là gì? Hậu Cát Tường. Nói tiếng Việt Nam là gì? Chữ cát với chữ tường là lành. Chữ cát cũng là lành, mà chữ tường cũng là lành. Hai chữ lành liền nhau. cho nên cái lành thì nó diệu. Thế nào là diệu? Đó là tài lắm, nó có những cái khả năng không thể nghĩ bàn, nó có những cái lạ, những cái hay lắm, cho nên gọi là diệu. Vậy thì cái lành này nó diệu. Cái đây tổ nói cho gọn, cái vị này có trí tuệ đệ nhất, tức là một khi đã có chính cái trí tuệ này, thầy nhớ Ni Trường Thế Lâm ngày xưa có dạy rằng cái người có trí tuệ rồi thì rửa cái chén, cái lúc rửa cái chén rửa ăn cơm xong rửa chén thôi mà người ta rửa cũng đến nơi đến chốn được sạch sẽ. Còn người không có trí tuệ đâu, làm cái việc nhỏ như rửa cái chén cũng không xong. Đấy. Thế cho nên người trí tuệ, người ta làm nghề thợ may thì thành người thợ khéo, người ta làm nghề xây nhà làm người thợ mộc thành người thợ tốt. Cho nên hễ cứ có trí tuệ thì làm việc gì cũng hay cũng tốt. Cho nên đây để hai chữ cát từ, tức là lành, lành lắm. Hễ có trí tuệ đi đến đâu cũng đem lợi ích cho mình, cho mọi người. Thế cho nên Đức Văn Thù tên là tiếng Ấn Độ, tàu dịch là diệu cát tường. Cái người này đi đến đâu cũng là cái lành, là cái lành, cái tốt, đem cái sự tốt lành. Mà cái gốc rễ của sự tốt lành này là do có trí tuệ. Cho nên gọi Đức Văn Thù nêu biểu cái trí tuệ, mà cũng nêu biểu cái lòng tin. Thế cho nên cái lòng tin, cái người mà có lòng tin Phật Pháp Tăng là những người có trí tuệ. Hoặc từ kiếp trước người ta đã có cái vun trần, hoặc vì có cái tâm quả. Cái tâm quả tức là cái quả báo. Chúng ta học ở trong diệu pháp Abhidhamma cũng có dạy về cái tâm quả. Nghĩa là cái kiếp này mình làm một cái phước đức gì thì kiếp sau mình được có cái tâm quả tốt. Còn kiếp này mình làm một cái tội báo, kiếp sau mình bị một cái tâm quả xấu. Có người sinh ra cái tâm nó cứ thích đi ăn cắp, cái ấy gọi là cái tâm quả. Có người sinh ra cái tâm lành thì thích đi làm việc thiện, cái ấy gọi là tâm quả. Chính là cho cái phước báo và cái tội báo mà chúng ta cũng có những cái tâm tính xấu tốt. Thế cho nên những các vị, người ta có nhiều người người ta không học mà người ta có cái lòng tin Tam Bảo thiết tha, thì cái lòng tin này có sẵn như thế gọi là cái tâm quả. Còn chữ A Dập Ta nghĩa là gì nhỉ? Vô năng thắng nghĩa là gì? Ai có thể thắng được mình? Trong cái từ trước thầy đã có đọc cái bài thơ của ông Đào Tấn, tức là thơ cổ ở bên Tàu. Trong cái bài thơ nói rằng dập đầu đừng lễ Đức Di Lặc. Thơ thì bằng chữ Nho, nhưng bây giờ thầy nói tiếng Việt thì cho chị em dễ hiểu. Dập đầu đỉnh lễ Đức Di Lặc, xin hỏi cái bụng ngài chứa cái gì mà nó to như thế? Đức Di Lặc ngài cười ngài đáp rằng trong đó có hòn đá, chỉ có trí tuệ Bát Nhã không không. Cái câu thơ bốn câu như vậy thì đây gọi là vô năng thắng. Tại sao trong bụng người chứa hòn đá, hòn nước đá là thế này? Nhã làm sao? Không không, hai chữ không không là thế này. Không có hai chữ không là cái gì? Không cái gì mới không cái gì? Nhã không và pháp không. Cái không thứ nhất là không nhận cái thân này là mình, biết nó là đất, mai đây nó ra đem chôn xuống đất, cho nên không nhận là ta, thế là ngã không. Cái không thứ hai là biết tất cả những các vạn pháp ở chung quanh mình đây nó không phải thật, nó là hư vọng, quần nghiệp giả hiện rồi lại thành không. Thế cho nên gọi là ngã không và pháp không. Trong thì không chấp ngã, ngoài thì không chấp pháp. Thế cho nên này lạnh lùng với thế gian, cho nên gọi là hòn nước đá. Vậy thì ngài lạnh lùng như vậy thì ích gì cho thiên hạ mà ta thờ ngài làm gì? Ngài đã lạnh lùng với bọn mình cho bọn mình thờ ngài làm gì? Gọi là vua năng thắng nữa. Thế nào là lạnh lùng của trí tuệ? Cái chữ lạnh nó đối với chữ nóng. Ngài không có bao giờ nóng, cho nên ngài không có cái gọi lạnh ấy. Ở đây ngài nói dùng chữ lạnh, đây là mượn tiếng ở thế gian mà nói, tức là cái thể, bản thể của cả nóng lẫn lạnh. Tức là ngài trở về sống với cái chân tâm của ngài đó. Cái tánh Phật của chúng mình thì nó có duyên, gặp lửa thì nó khởi cái nóng, nó khởi cái cảm giác thấy là nóng. Thế rồi gặp nước đá thì nó khởi cái cảm giác thấy là lạnh. Đó là mình có cái tánh Phật, nó khởi lên cái cảm giác nóng tùy theo duyên, nó có cái cảm giác nóng hay là cảm giác lạnh, là theo duyên nó khởi lên rồi nó lại hết đi. Nhưng cái bản thể thì nó vẫn còn đứng đấy. Cho nên đây nói cái tâm của ngài, ngài là đã trở về cái tánh, nó là bản thể của cả nóng cả lạnh. Nghĩa là cái tâm, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của ngài, ngài sống với cái tánh ấy. Cho nên ngài không có theo với cái duyên nóng với lạnh của thế gian, mà ngài thường là đức từ bi, bởi vì ngài đã hàng phục hoàn toàn được những cái nóng lạnh của thế gian, hàng phục hoàn toàn được cái tham cái sân của thế gian, cho nên ngài mới có cái đức từ bi lợi ích cho tất bình đẳng, lợi ích cho tất cả chúng sanh. Thì cái vị như thế này đó gọi là vô địch tướng quân, không có còn ma nào phá được. Nếu chúng ta còn theo duyên, khi nóng khi lạnh, khi yêu khi ghét, khi mừng khi giận, thì ma người ta mới lồng vào mình để người ta phá mình được. Còn bây giờ ngài đã sạch, không có cái chuyện tham duyên để mà khi mừng khi giận, khi yêu khi ghét nữa. Ngài sống ở trong cái tánh bình đẳng, cái tâm từ bi. Chỉ có một vị từ bi bình đẳng. Chính bởi vì thế cho nên ngài đã lợi ích cho tất cả chúng sanh, mà không ma nào phá được ngài, không yêu tinh quỷ mị nào mà xúi dục được ngài, cho nên đã được vô năng thắng. Gọi là an lạc, có Phật hiệu A Di Đà. Thì là trong kinh nói minh bạch, hiện tại đang có một thế giới, cái thế giới này có thật và có Đức Phật A Di Đà thật. Đức Phật đang thuyết pháp. Bởi vì làm sao Phật nói kinh A Di Đà? Bởi vì cõi Ta Bà chúng ta đó, Đức Phật chỉ sống có chỉ ở thế gian có 80 năm. Bây giờ ngài đã nhập niết bàn rồi, về sau các Phật tử không có nơi nương tựa. Đức Thích Ca đã là Phật quá khứ, Đức Di Lặc là Phật vị lai chưa giáng. Cho nên bây giờ đặt nương Đức Phật A Di Đà. phía và Ngài đang thuyết pháp. Xin đại chúng đồng biết chánh tâm. Chánh tâm thì tâm chỉ tức là cái đường lối tu hành của cái kinh này. Thì đường lối tu hành có ba, là tín, hạnh và nguyện. Bây giờ chúng ta học về phần thứ nhất, nói về tín. Khải tín nghĩa là gì? Nói kinh, nói về cảnh giới vui vẻ yên ổn ở bên cõi cực lạc để cho chúng ta tin mà về, cho nên gọi là khải. Cái phần này gọi là phần khải tín, mở cái lòng tin cho chúng ta. Muốn mở cái lòng tin thì trong kinh nói về y báo và chánh báo của Phật A Di Đà. Y báo thì bây giờ chúng ta học, trước học về y báo tức là cái cõi cực lạc. Nên gọi là y báo thân chúng mình là chánh báo, nghĩa là chính cái chỗ chúng ta chịu quả báo hoặc khổ hoặc vui. Còn y là cái nơi mà chánh báo phải nương tựa, như thầy đang ngồi trên cái ghế ở trong cái lớp học. Thế những cái ấy gọi là y báo, là cái chỗ để cho chánh báo nương tựa. Thế nào gọi là chúng sanh? Có phải là từ một nhóm đất nước có lửa mà hình thành không? Thế nào là chúng sanh? Cái ý nói là những người ở bên cõi cực lạc. Kinh nói về cảnh giới của hạng kém nhất để chúng ta hiểu được cái sự sung sướng của cõi thượng thượng. Thì con hiểu thế nào cái sự sung sướng này? Để có đến cái gì nữa mà để mà sung sướng của cùng cực? Nào vàng, nào bạc, nào ngọc, nào ngà, mà bây giờ còn có cái gì hơn nữa để tả cái sung sướng của cõi thượng thượng này? Thầy đang hỏi con vậy thì con tưởng tượng được cái cảnh thượng thượng này là có cái gì để vui nữa, vui hơn nữa? Tận hưởng cái vui vật chất, mà các ngài có cái vui tinh thần. Cái cảnh thượng thượng chính là cái cảnh không có hoa, không có chim, không có gì cả, nhưng mà các ngài trở về cái chân tâm bản tánh của các ngài, cho nên các ngài được hưởng một cái vui mà những kẻ phàm phu không thể tưởng tượng nổi. Con đọc phía cái đoạn dưới, chúng ta nên cầu xa lìa, và cái cảnh giới bên kia là cảnh giới chúng ta nên cầu tiến tới. Trên thành đại chúng đọc 88 công đức cực lạc như thế nào? Đức của nó đi là nó mềm, nó nhẹ. Chúng mình như là giọt nước mắt nó đều chảy đi xuống, một giọt thôi nó cũng chảy xuống, còn nước ở trên ấy nó lại đi lên được, nó đi lên được những các cành hoa, cho nên nhẹ. Thế nào con gọi là nó nhuận sạch? Cái gì ở trong nước ở bên ấy nó cứ tốt lành mãi, chứ nó không có hư hỏng, nó không có nát ra. Thế còn hoa sen ở bên cực lạc thì thế nào? Cái hoa sen ở bên ấy là cái bào thai của chúng ta này. Con hãy so sánh cái bào thai của chúng ta ở cõi Sa Bà này mình vào bào thai mẹ như thế nào, còn các vị ở bên cực lạc vào cái hoa sen thác chất và cái hoa sen, cái thai sen nó thế nào? Đấy, toàn máu mà mình hút cái máu ấy để làm chất liệu mà thành thật cái thân. Còn ở bên ấy thì cũng vào cái hoa sen thì hút cái nước tám công đức này. Cái nước tám công đức này đặc biệt là uống vào thì nuôi lớn thiện căn, tội chướng tiêu trừ, trí tuệ khai minh thiện căn tăng trưởng. Thế còn cái máu của mẹ ở trong bào thai ở cõi ta bà này uống vào là quên hết sạch những gì kiếp trước mình đã tu, quên sạch. Thế rồi nặng nề mà tanh hôi bẩn thỉu, mà nặng nề cái phàm phu. Thế cho nên ở cõi ta bà, ngay từ bắt đầu, ngay từ khởi thân là cái khổ sở, mà là cái mê muội vào thai mẹ là mê muội quên hết, gọi là ăn cháo lú. Và ngược lại cái nước ở bên cực lạc, nước ở trong cái hoa sen, cái nước đó là thể chất của mình, thì cái nước này nó thơm nó mát, mà nó lại tăng trưởng cái thiện căn, tiêu trừ cái tội chướng, khai mở cái trí tuệ. Ngay từ lúc vào thai nó đã có cái khác rồi. Con là từ tâm không?